Thưa chị, thứ nhất giải thưởng văn chương tự do, hai tổ chức, thứ nhất là tổ chức hỗ trợ nhân quyền, gọi tắt là HRRF và Trung tâm Văn học nghệ thuật Tiền vệ cùng tổ chức cho cái giải gọi là giải văn chương tự do. Riêng cái giải thưởng âm nhạc tự do gọi là Việt Song Contest thì tổ chức hỗ trợ nhân quyền cùng với cái dự án phát triển âm nhạc độc lập Việt Nam ngày mai cùng tổ chức. Có nghĩa là kết hợp với hai tổ chức để tổ chức hai cái giải khác nhau, thưa chị.
Tên của giải thưởng đó thì có chữ tự do, văn chương tự do và âm nhạc tự do. Vậy thì chữ tự do này nó có ý nghĩa như thế nào với bối cảnh chính trị xã hội của Việt Nam hiện nay thưa ông?
Ôi, tuyệt vời, chị có một câu mà rất là xúc động. Cái tự do là cái nền tảng của mọi sinh hoạt của con người, đặc biệt là những cái quyền căn bản của họ. Cho nên cái đất nước Việt Nam thì 42 năm từ cái ngày miền Bắc họ kiện cưỡng chiếm miền miền Nam, thì chúng tôi thấy rằng cái gọi là cái tự do trong cái sinh hoạt văn nghệ, sinh hoạt văn chương thường ngày nó bị mất đi. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái khái niệm tự do, cái chữ tự do nó tiêu biểu cho những cái ước mơ mà của một cái con dân Việt Nam nào cũng muốn có được.
Như vậy là tất cả những cái tác phẩm từ âm nhạc cho đến văn chương dự thi thì phải thể hiện được, thổi hồn được ý nghĩa tự do.
Chị cũng biết là cái đất nước Việt Nam nó mất tự do, nhân quyền bị chà đạp, môi trường sống bị ô nhiễm một cách trầm trọng, cuộc sống của đồng bào mà nó chịu quá nhiều bất công, quá nhiều oan trái, quá nhiều ngược đãi, từ giới trí thức, từ những người cầm bút cho đến những người nhà văn chân chính, tất cả họ bị một cái áp lực kiểm duyệt khủng khiếp từ từ phía chính quyền. Họ muốn đóng góp để mang lại ý nghĩa tự do. Họ thấy họ có cái bổn phận phải là nâng cao ý thức trách nhiệm và cái tính đạo đức của con người đối với xã hội, nhưng mà họ không may sống với trong cái chế độ cộng sản, cho nên tất cả những cái điều ước muốn nó bị vùi dập.
Bích Ngọc cũng tin rằng văn chương và nghệ thuật thì nó là một cái cầu nối, chiếc cánh để chúng ta thể hiện được cái suy nghĩ của mình, đặc biệt đó là trong cái bối cảnh chính trị xã hội hiện nay. Thế nhưng mà cái cuộc thi này thưa ông, nó có hạn chế ở Úc hay không? Với những văn nghệ sĩ mà họ có những cái khát khao về tự do ở trong nước thì họ có thể tham dự hay không? Chắc là sẽ nhờ ông Đặng Trung Chính nói qua một chút xíu về thể lệ để chúng ta tham dự hai cái giải thưởng này. Đầu tiên là giải thưởng âm nhạc và sau đó sẽ là giải thưởng văn chương ạ.
Thưa chị, cả hai giải thưởng này nó tổ chức cho mọi người, mọi công dân Việt Nam trên toàn thế giới, không phải là chỉ ở Úc, không phải chỉ ở Mỹ, không phải chỉ ở châu Âu, phải Việt Nam, tất cả mọi người có cái tâm hồn có muốn đóng góp vào cái kho tàng văn chương, muốn bày tỏ một cái sự suy nghĩ của mình để chia sẻ với bất hạnh của đất nước, ban tổ chức đều rất là hân hoan để mà đón nhận những cái sự đóng góp này. Một cái sinh hoạt mà chúng tôi nghĩ rằng rất là thú vị và nó đầy ý nghĩa như thế này.
Thời gian mà chúng ta nhận bài tham dự là Bích Ngọc được biết là bắt đầu từ bây giờ rồi, và khi nào là hạn chót thưa ông Đặng Trung Chính à?
Tất cả những cái bài viết đó có hai cái địa chỉ. Cái địa chỉ mà về cái giải thưởng văn chương tự do, cái mail nữa gọi là mail@tienve.org. Xin nhắc lại nha. Mail@tienve.org. Trong cái giải thưởng văn chương tự do đó, tác phẩm tham dự giải thưởng phải được là cái tác phẩm mà chưa từng được xuất bản hay chưa phổ biến qua bản in hay trên các trang mạng. Số lượng các tác phẩm tối thiểu cho mỗi tác giả tham dự là về văn xuôi, về thơ, về tiểu luận. Thì ban tổ chức họ đã nhận giải này là từ ngày 15 tháng 6 cho đến ngày 15 tháng 11 2017, có nghĩa là chúng ta có khoảng 6 tháng. Thưởng âm nhạc tự do cũng còn gọi là Việt Song Contest bắt đầu nhận tất cả những ngay từ bây giờ. Xin thưa luôn là ban giám khảo ở đây là gồm có anh Trúc Hồ, nhạc sĩ Trúc Hồ đó, nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn và nhạc sĩ Tuấn Khanh, thì sẽ quyết định cái giải đó. Thì chúng ta sẽ có một cái giải thưởng về bài hát của năm, chúng ta có một cái giải thưởng về giọng hát của năm, và chúng ta có 5 giải thưởng danh dự. Thì cái giải thưởng mà đứng nhất á, là khoảng 3.000 Úc Kim cho cái bài hát và 3.000 Úc Kim cho giọng hát. Còn cái giải mà gọi là cái giải thưởng danh dự thì khoảng 500 Úc Kim cho 5 cái giải.
Khi mà Bích Ngọc đọc trên thông cáo báo chí của tổ chức yểm trợ nhân quyền á, có thấy một cái dòng chữ đó là những người tổ chức không coi đây là một cuộc thi mà chỉ coi đây là một cái chương trình phát triển văn hóa, mong muốn là kêu gọi mọi người đóng góp cái tiếng nói tự do, thể hiện được cái khả năng nghệ thuật của mình, cho nên sẽ không có ban giám khảo mà chỉ có ban tuyển chọn thôi. Vậy thì ban tuyển chọn những thành viên ông Đặng Trung Chính vừa mới chia sẻ đó sẽ có những cái tiêu chí nào để lựa chọn ra những cái tác phẩm đoạt giải?
Chị hỏi một cái câu đầy thú vị. Trong cái tinh thần mà đóng góp thì chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi đóng góp đều trân quý. Thay vì gọi giám khảo thì gọi là tuyển chọn, nó khiêm tốn hơn. Dựa vào những cái tiêu chuẩn mà các anh chị em trong ban tuyển chọn đó, họ đồng ý những cái tiêu chuẩn, cái nội dung về âm điệu, về nhiều cái tiêu chuẩn khác nhau, dựa vào đó để mà họ sẽ chấm.
Đây có phải là cuộc thi về âm nhạc và văn chương lần đầu tiên mà tổ chức yểm trợ nhân quyền đứng ra tổ chức hay không ạ?
Dạ thưa chị, đây là lần đầu tiên trong khoảng 42 năm qua. Thì thấy là đến một lúc mình thấy cũng cần có một cái nhu cầu để đóng góp cho cái kho tàng văn chương, văn học, nghệ thuật. 42 năm qua nó không có phong phú, nó vắng bóng một khoảng thời gian quá dài. Dĩ nhiên thì hải ngoại rất nhiều với nhà văn họ tiếp tục họ viết, nhưng mà chúng tôi cũng thấy là những anh chị em trẻ ở trong nước họ cũng thao thức muốn đóng góp, chia sẻ những cái ưu tư của mình. Thì đây là cái cơ hội để cho các bạn trẻ nói lên tiếng nói mà lâu nay ấp ủ mà cũng không có cái cơ hội chia sẻ ở một tầm vóc nó lớn hơn trên toàn thế giới.
Như ông Đặng Trung Chính vừa mới chia sẻ thì đã 40 năm qua rồi, có lẽ là trong diễn đàn văn chương và thơ ca ở hải ngoại Việt Nam thì cũng có nhiều cái tên tuổi đóng góp, nhưng mà vẫn theo ông thì vẫn đã vắng bóng rất là nhiều những cái tài năng, bởi vì những cái điều kiện khách quan khác nhau mà họ không thể hiện được tài năng của mình. Vậy thì đâu là cái nguyện vọng, cái sở nguyện của ông khi mà ông tổ chức đứng ra tổ chức cuộc thi này ạ?
Cái vấn đề chính nó như thế này, trường nó phản ánh cái đời sống sinh hoạt của một cái dân tộc, của một người dân ở một cái đất nước nào đó. Chúng tôi nghĩ rằng trong 42 năm qua, cái sự sáng tác về âm nhạc và văn chương ở trong nước, chúng tôi nghĩ rằng nó không đủ. Chúng tôi nghĩ rằng nó quá thiếu, nó bị tác giả nhiều khi phải tự kiểm duyệt mình. Cho nên nó mất đi cái chiều sâu, mất đi cái sự hứng khởi, mất đi cái đẹp. Dù ở khía cạnh này, khía cạnh khác, chúng tôi thấy cũng có những cái sự đóng góp. Nhưng mà đến một cái thời điểm là thời điểm này, chúng tôi muốn thấy những cái đóng góp nó vượt qua khỏi những cái sự ràng buộc về mặt tư tưởng, để họ có thể mạnh dạn họ nói lên cái tiếng nói tự do trong văn chương, trong văn học, về nghệ thuật và âm nhạc. Thì đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng các bạn trẻ và cả chúng ta đều khao khát có những đóng góp như vậy.
Dạ vâng, có lẽ đây là câu hỏi cuối mà Minh Ngọc xin được gửi đến ông Đặng Trung Chính. Chúng ta đã bắt đầu phát động và tiến hành tổ chức cuộc thi này được khoảng cỡ 2 tuần rồi. Vậy thì một cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi, còn 3-4 tháng sắp tới nữa, thì ông Đặng Trung Chính nhận thấy là cộng đồng người Việt tại hải ngoại và trong nước phản hồi như thế nào về cuộc thi này của tổ chức yểm trợ nhân quyền?
Chúng tôi ở trong cái giai đoạn gọi là bắt đầu đó, cho nên trong cái khoảng thời gian qua thì thực ra thì cũng mới... Chúng tôi phải nhờ các cơ quan truyền thông, các Facebooker, các website để mà phổ biến. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một sinh hoạt mà rất là thú vị, rất là hứng khởi. Nó tạo điều kiện cho mọi người đóng góp. Cho nên nếu mà những cái cơ quan truyền thông, thí dụ SBS mà giúp chúng tôi phổ biến như vậy, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có một cái sinh hoạt rất là hứng thú và rất là có sự đóng góp đông đảo. Trong cái dịp mà vào khi mà chúng tôi công bố giải đó thưa chị,
dạ vâng,
thì chúng tôi cũng có một cái concert để trình bày những cái giải, những cái người, những cái bản nhạc mà tham dự. Thì cứ ước vọng ban tổ chức là sẽ có thể có một bữa sinh hoạt mà được mời rộng khắp nhiều các anh chị em từ Việt Nam, từ Mỹ, từ Âu Châu, từ Canada đến Úc để mà tham dự. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ cái ngày đó là cái ngày mà rất là vui. Dù sao nữa thì đây cũng là cái lần đầu tiên mà chúng tôi tổ chức. Nó có những cái khó khăn nhất định. Chúng tôi hy vọng rằng những năm sau thì khi mọi người bắt đầu quen thì cái sinh hoạt nó trở nên rất là khởi sắc, rất là phong phú.
Cảm ơn ông đã dành thời gian cho SBS Radio trong cuộc phỏng vấn này.